Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 20 tháng 11 năm 2012, từ 6h30 đến 7h30 sáng giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 31, 25, 22 và 19 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý thính giả, hôm nay là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trước khi bắt đầu chương trình sáng thường lệ, chúng tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những thầy cô giáo, những người đã cống hiến cuộc đời và sự nghiệp của mình cho giáo dục. Thưa quý vị, chương trình sáng 20 tháng 11 của chúng tôi có những tin bài đáng chú ý sau đây. ASEAN và Trung Quốc không thể đạt được đồng thuận trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. 200 quốc gia gặp nhau để bàn thảo về việc thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học. Những phiên chợ âm phủ ở vùng quê Thái Bình có gì lạ? Đó là các đề tài chính mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Nam Nguyên và Thanh Quang kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, Trung Quốc và các nước ASEAN đủ khôn ngoan lẫn khả năng để có thể đối thoại trực tiếp với nhau, tìm biện pháp hay nhất để giải quyết những trở ngại chung quanh vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Đó là lời của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong bài phát biểu đọc tại thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc diễn ra chiều hôm qua ở Phnom Penh. Ông Ôn Gia Bảo nói rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục bàn thảo với các nước ASEAN, đồng thời cũng hứa sẽ thực hiện nghiêm chỉnh và hữu hiệu những điều khoản của bản tuyên bố về ứng xử GOC, cũng như cam kết cùng với ASEAN soạn thảo bản quy tắc về ứng xử ở Biển Đông, được gọi tắt là COC. Ông cũng nói rằng Trung Quốc mong mỏi Thái Lan tiếp tục đóng vai trò tích cực như đang làm, để mối giao hảo giữa ASEAN và Trung Quốc ngày một tốt đẹp hơn.
Phát biểu của ông Ôn Gia Bảo được nói tới sau khi tin tức cho thấy các nước ASEAN đã không đạt được đồng thuận về cách giải quyết căng thẳng đang xảy ra ở Biển Đông. Bản tin của hãng thông tấn AFP gửi đi từ Phnom Penh hồi chiều hôm qua cho hay, lãnh đạo 10 nước ASEAN hy vọng sẽ đoàn kết thành một khối thống nhất trước khi gặp Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc để bàn thảo về vấn đề này, nhưng không thành công. Bản tin còn cho hay, có sự khác biệt giữa nước chủ nhà Campuchia và Philippines, tương tự như trường hợp đã xảy ra hồi tháng 7 vừa rồi, trong cuộc họp cũng diễn ra ở Phnom Penh giữa các vị ngoại trưởng ASEAN. Xin nhắc lại, cuộc họp hồi tháng 7 vừa rồi kết thúc mà không có bản tuyên bố chung cũng do bất đồng ý kiến của các nước về cách giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines cho báo chí biết, trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN, Tổng thống Phi ông Benigno Aquino nói với lãnh đạo các nước bạn rằng chính phủ nước ông sẽ tiếp tục lên tiếng bảo vệ chủ quyền ở các diễn đàn quốc tế.
Phát biểu của Ngoại trưởng Phi hoàn toàn trái ngược với phát biểu mà Ngoại trưởng Campuchia đưa ra hôm Chủ nhật, nói rằng các nhà lãnh đạo ASEAN đồng ý không quốc tế hóa cuộc tranh chấp ở Biển Đông, và những cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong khuôn khổ giữa tổ chức này với Trung Quốc mà thôi. Trong khi đó, tin tức ghi nhận được từ Washington cho hay, Chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ việc soạn thảo một bản quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý cho các vụ tranh chấp ở Biển Đông. Tokyo cũng cho hay sáng nay, tại thượng đỉnh Đông Á, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihito Noda sẽ nói đến mối quan ngại của nước ông về những biến chuyển đang xảy ra, cảnh báo rằng những căng thẳng ở Biển Đông sẽ gây ảnh hưởng cho hòa bình và ổn định của toàn khu vực.
Trong cuộc gặp gỡ được nói là khá căng thẳng, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thúc đẩy Thủ tướng Hun Sen của Campuchia phải cải tiến nhân quyền. Nói với báo chí ở Phnom Penh, Phụ tá Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ là ông Ben Rhodes cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ cho Thủ tướng Campuchia biết rằng Washington luôn luôn hỗ trợ những quốc gia theo đuổi con đường thực thi dân chủ và tự do. Ông Obama cũng nhắc đến việc cuộc bầu cử của Campuchia phải được thực hiện theo đúng tinh thần công bằng dân chủ và Phnom Penh phải trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến. Vẫn theo ông Obama, những vấn đề ông nêu ra là những vật cản trong tiến trình xây dựng quan hệ giữa Washington và Phnom Penh.
Phản ứng từ phía Campuchia là phát biểu của ông Prak Sokhon, một nhân vật thân cận với Thủ tướng Hun Sen, nói rằng Phnom Penh đang nỗ lực cải thiện nhân quyền và Phnom Penh là nạn nhân của một vụ đánh phá quy mô do các tổ chức lợi dụng nhân quyền và dân quyền tạo nên. Ông Sokhon cũng nói rằng những gì thế giới nghe thấy về Campuchia hoàn toàn không đúng sự thật. Bảo thêm rằng âm mưu đánh phá này muốn tạo một hình ảnh một nước Campuchia tồi tệ hơn cả Miến Điện. Ông Sokhon nói thêm là trong buổi tiếp kiến Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh rằng Campuchia không hề bắt giữ những người bất đồng chính kiến, mà chỉ có những người đối lập đang bị giam cầm vì phạm pháp.
Thứ Sáu tới đây, chính phủ Nam Hàn sẽ tổ chức thao diễn quân sự ở ngay đảo Yeongpyeong, nơi cách đây 2 năm đã bị miền Bắc pháo kích khiến 4 người thiệt mạng. Tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Seoul đưa ra vào chiều hôm qua, nói thêm là các binh sĩ thủy quân lục chiến đang trú đóng trên đảo và binh sĩ hải quân sẽ cùng tham dự cuộc tập trận. Một phát ngôn viên của thủy quân lục chiến Nam Hàn cho biết, theo chương trình, các binh sĩ sẽ được thực tập để đối phó với nhiều tình huống, từ chuyện đảo bị pháo kích cho đến chuyện bị quân đội miền Bắc tấn công.
Và cuối cùng là chuyện liên quan đến chuyến viếng thăm Miến Điện kéo dài chỉ ít giờ đồng hồ mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mới thực hiện ngày hôm qua. Thưa quý thính giả, một số quốc gia gọi Myanmar là Myanmar, một số nước khác lại gọi Myanmar là Miến Điện. Riêng với Tổng thống Hoa Kỳ thì ông dùng cả hai. Bằng chứng là hôm qua, khi đứng bên cạnh Tổng thống Hun Sen, ông Obama gọi Myanmar là Myanmar. Nhưng sau đó, khi đến thăm lãnh tụ đối lập ông San Suu Kyi, ông lại gọi Myanmar là Miến Điện. Gọi thế nào là đúng? Câu trả lời là tùy từng quốc gia. Điển hình là Tòa Bạch Ốc nói rõ, chính phủ Hoa Kỳ chỉ dùng từ Miến Điện, không gọi là Myanmar.
Khoảng 20 năm trước đây, các tướng lãnh cầm quyền quyết định đổi tên nước từ Miến Điện, mà tiếng Anh gọi là Burma, sang Myanmar, lấy lý do tên cũ nhắc lại thời đất nước này còn là thuộc địa của Anh Quốc, và không tiêu biểu cho tình đoàn kết quốc gia, vì Miến Điện không chỉ có sắc dân Miến, mà còn là tập hợp của nhiều sắc tộc thiểu số khác. Quyết định này gặp sự chống đối của tập thể người Miến lưu vong và lực lượng bất đồng chính kiến trong nước, cho rằng các tướng lãnh muốn thành lập một quốc gia mới, xóa bỏ hẳn lịch sử của quốc gia và của người dân Miến. Từ đó đến giờ, những nước ủng hộ thành phần tranh đấu cho tự do dân chủ Miến Điện vẫn gọi theo tên cũ, chẳng hạn như Hoa Kỳ gọi là Burma, tức là Miến Điện, không dùng tên Myanmar. Vài tháng trước đây, khi lãnh tụ đối lập ông San Suu Kyi ghé thăm Hoa Kỳ, câu hỏi nên gọi nước bà là Miến Điện hay Myanmar đã được giới truyền thông Mỹ đặt ra. Câu trả lời của bà là xin tiếp tục được gọi là Miến Điện, bảo thêm tên Myanmar là do các tướng lãnh đặt ra, bắt dân chúng phải tuân theo.
Thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc, ASEAN+3, ASEAN-Trung Quốc, Nhật Bản-Hàn Quốc đã tập trung thảo luận tranh chấp và để đạt được bộ quy tắc ứng xử COC giữa các bên có tranh chấp trên Biển Đông. Nhưng hội nghị không thể đem lại kết quả gì mà lại bùng phát căng thẳng. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Tháng 7 vừa qua, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN lần thứ 45 đã không ra được bản thông cáo chung do bất đồng nội bộ. Campuchia là nước chủ tịch luân phiên của ASEAN bị các nước thành viên quay nằm dưới tác động của Trung Quốc, đã không chấp nhận yêu cầu của Philippines và Việt Nam đưa vào bản thông cáo chung về tranh chấp bãi cảng Scarborough vào Biển Đông. Tuy nhiên, tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc lần thứ 15 và Hội nghị ASEAN+3 diễn ra tại thủ đô Phnom Penh vào ngày 19 tháng 11, lại không thể tìm được sự thống nhất các thành tố của bộ quy tắc ứng xử gọi tắt COC mang tính chất pháp lý ràng buộc cao hơn tuyên bố về ứng xử gọi tắt DOC của các bên ở Biển Đông. Tổng thư ký ASEAN Srin Prisuvan phát biểu với báo chí:
South China Sea was mentioned in the context of trying to establish norms, rule of law.
Biển Đông vẫn là đề tài được quan tâm nhiều nhất. Lãnh đạo các nước ASEAN đã và đang cố gắng chuẩn bị và thiết lập cơ chế pháp lý ở khu vực để giải quyết tranh chấp. Hoa Kỳ đã ủng hộ và thúc giục ASEAN tiếp tục làm việc trong vấn đề này. Hoa Kỳ hy vọng sẽ có một cơ chế pháp lý đầy đủ để có thể giải quyết tranh chấp của các bên liên quan.
Transparent terms of engagement would be beneficial to all parties.
Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Campuchia Cao Kim Huân phát biểu tại buổi họp báo rằng các nhà lãnh đạo ASEAN đã quyết định sẽ không quốc tế hóa các tranh chấp ở Biển Đông và ASEAN chỉ đàm phán với Trung Quốc. Ông nói tiếp.
The leaders adopted the joint statement on the 10th anniversary of the DOC, which of course emphasized the need to work together.
Các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua tuyên bố nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, trong khi chờ đợi đàm phán xây dựng COC thì các nước liên quan tranh chấp cũng phải thực hiện DOC, luật biển và các công ước quốc tế. Theo ông Cao Kim Huân, trong quá trình đàm phán với Trung Quốc để thống nhất các thành tố của COC, lãnh đạo các nước sẽ cố gắng kiềm chế và kiểm soát, đoàn kết làm việc cùng nhau, không để cho có xung đột. Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Trung Quốc, Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngay lập tức ra tuyên bố phản đối. Ông khẳng định rằng, tại cuộc họp giữa ASEAN với các nước như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, các nhà lãnh đạo ASEAN không có thỏa thuận nào là không quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông. Còn Nhật Bản cảnh cáo rằng, một tranh cãi về Biển Đông có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hòa bình và ổn định ở châu Á, đặc biệt khi Việt Nam và Philippines công khai không đồng ý với Campuchia tại hội nghị thượng đỉnh lần này. Thủ tướng Yoshihiko Noda viết trong tuyên bố ra ngày 19 tháng 11, mặc dù quan hệ song phương hiện nay Nhật Bản-Trung Quốc đang ở trong tình trạng khó khăn, Nhật Bản vẫn cam kết đối phó với bất kỳ vấn đề còn tồn tại một cách bình tĩnh và hòa bình, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ đôi bên cũng có lợi dựa trên lợi ích chiến lược chung từ một cách nhìn rộng, dựa trên 4 tài liệu chính trị quan trọng được thực hiện bởi hai nước kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1972. Đối với vấn đề Biển Đông, Nhật Bản coi đây là mối quan tâm chung cho cộng đồng quốc tế, trong đó sẽ có tác động trực tiếp đến hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mặc dù COC không phải là nguyên lý để giải quyết tranh chấp về chủ quyền hoặc một hòn đảo nào, nhưng các nguyên tắc thành tố của COC là dựa trên cơ sở tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông đã có. Do đó COC phải đưa ra những biện pháp pháp lý ràng buộc cao hơn để đảm bảo duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, để các bên cùng cam kết không gây ra xung đột. Vì đây là sự thỏa thuận giữa ASEAN với Trung Quốc, nên cuộc thảo luận về vấn đề Biển Đông cần phải nằm trong khuôn khổ quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Nhưng khi COC bị trì hoãn, thì sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của tất cả các bên. Ông Tongku Phaisaya, phát ngôn viên đồng thời là cố vấn đặc biệt về đối ngoại của Tổng thống Indonesia, nói với phóng viên Quốc Việt, rằng ngoài vấn đề tranh chấp được đem ra thảo luận, còn có rất nhiều đề tài khác nhằm thúc giục hợp tác phát triển và thu hẹp khoảng cách giữa các nước ASEAN. Trong khi đó, các nước có liên quan tranh chấp đã nỗ lực đưa ra những vấn đề khó khăn của họ. Tuy nhiên, cũng có một số nước đã cố gắng tránh né thảo luận về vấn đề Biển Đông. Ông cho biết, nếu các nước đã nhất trí tạo thêm động lực cho các cuộc thảo luận thẳng thắn về vấn đề này, thì 3 năm tới sẽ hoàn thành COC. Ông Tongku Phaisaya phát biểu.
COC is still a long process to go. The ASEAN has discussed the first initial draft. Initial draft, we call it zero draft because it's prepared by Indonesia. It doesn't really. This is something that we try to kick at.
COC còn phải đàm phán lâu dài. Hiện ASEAN đang đàm phán bản soạn thảo, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán và thảo luận. Nhưng theo quan điểm của tôi, nhiều nhà lãnh đạo ASEAN đã nỗ lực thảo luận, đặc biệt là các nước có liên quan tranh chấp để tìm lối thoát. Chúng tôi đã và đang thực hiện tốt vai trò, đưa ra thống nhất được trong các nước ASEAN về những nguyên tắc thành tố cơ bản để đi đến COC. Báo Tiền Phong Online dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh lần này rằng Biển Đông đã trở thành vấn đề quan tâm chung. Tình hình khu vực này trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó ASEAN cần phát huy hơn nữa vai trò và tiếng nói của mình trong vấn đề này trên cơ sở quan điểm chung đã có đồng thuận là nhấn mạnh và bình ổn định ở Biển Đông, trong đó có vấn đề an ninh an toàn hàng hải, tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển năm 1982. Các quy định của Công ước về việc tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các quốc gia ven biển giải quyết các tranh chấp giữa các bên liên quan bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng và thực hiện nghiêm túc đầy đủ DOC và thúc đẩy sớm xây dựng COC. Về COC, ông Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ASEAN đã thống nhất được các thành tố cơ bản của COC để làm cơ sở trao đổi với Trung Quốc và đề nghị ASEAN cần tiếp tục thúc đẩy sớm đàm phán chính thức ASEAN-Trung Quốc về xây dựng COC. Đánh giá về những nỗ lực của ASEAN và Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, các nhà nghiên cứu Biển Đông cho rằng các nước liên quan cần phải bàn thảo chi tiết những yếu tố cần thiết của COC. ASEAN cần giữ vai trò trung tâm trong khu vực, trong khi Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ đang tăng cường can dự vào châu Á. Như vậy, nếu ASEAN thảo luận các thành tố COC trên các diễn đàn khác, thì sẽ ảnh hưởng tới hướng hợp tác trong khu vực. Đồng ý với ý kiến trên, ông Tongku Payasa nói.
Well, what we can emphasize is it's ASEAN itself, if I discuss it at this stage, so it's too early.
Chúng ta hãy để ASEAN tự đàm phán và thỏa thuận. Nó còn quá sớm để quốc tế hóa vấn đề này. Chúng ta đã biết, hết 10 năm mới ASEAN có DOC. Năm 2002, các nước ASEAN và Trung Quốc đã ký một bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, đồng ý tiến tới một bộ quy tắc ứng xử để tránh xung đột ở khu vực. Từ đó đến nay, các nước nhỏ liên quan tranh chấp Biển Đông như Việt Nam chỉ biết kêu gọi thực hiện DOC mặc dù bị Trung Quốc lấn lướt nhiều lần. Được biết, DOC được coi là một tuyên bố chính trị, không có sự ràng buộc nên ASEAN và Trung Quốc đã mất hết 10 năm mới ra được các nguyên tắc hướng dẫn. Còn COC thì một số nước liên quan không muốn lặp lại. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Gần 200 quốc gia hồi trung tuần tháng 10 vừa qua gặp nhau để bàn việc thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học. Sinh hoạt đó có gì đáng chú ý? Song song đó, tình hình đa dạng sinh học của Việt Nam có điều gì đáng nói hiện nay? Gia Minh tổng hợp và trình bày sau đây.
Hội nghị tại thành phố Hyderabad, miền Nam Ấn Độ, diễn ra nhân kỷ niệm 20 năm ra đời Công ước Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học, cũng như 2 năm sau Nghị định thư Nagoya, khi mà những quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nhất trí với kế hoạch 20 điểm, nhắm đến năm 2020, giảm bớt một nửa tỷ lệ thu hẹp môi trường sống, mở rộng các khu đất ngập nước được bảo vệ, ngăn chặn đà tuyệt chủng của các loài trong danh sách bị đe dọa và khôi phục ít nhất 15% hệ sinh thái bị xuống cấp. Tin cho biết đến nay đã có 92 quốc gia ký Nghị định thư Nagoya, nhưng chỉ mới có 6 nước phê chuẩn Nghị định thư đó. Trong khi ấy, quy định tối thiểu phải có ít nhất 50 quốc gia phê chuẩn thì Nghị định thư Nagoya mới có hiệu lực thi hành. Các nhà khoa học lên tiếng cảnh báo là nhiều loài trên thế giới sẽ bị tuyệt chủng nếu như không có hành động ngay. Ước tính khoa học cho rằng các loài trên hành tinh trái đất đang mất đi ở mức từ 100 đến 1.000 lần trung bình trong lịch sử. Đây là thời kỳ tuyệt chủng lớn nhất trên hành tinh trái đất kể từ khi loài khủng long biến mất khỏi mặt đất cách đây 65 triệu năm. Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới IUCN cho biết có đến gần phân nửa những loài lưỡng cư, 1/4 các loài động vật có vú, 1/5 các loài cây và 13% các loài chim trên thế giới đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc về tình hình an ninh lương thực cho thấy, tình trạng đánh bắt cá quá mức đang làm hại cho cơ sở sinh thái của ngành đánh cá toàn cầu. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc nói rõ là hơn 53% nguồn hải sản toàn cầu đã bị khai thác hết. Những sinh cảnh như các rạn san hô, rừng ngập mặn ven biển bị biến mất ở mức độ báo động. Chỉ riêng trong một thập niên qua, ít nhất 40% các rạn san hô và 35% rừng ngập mặn bị phá hủy hay xuống cấp. Trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, với hiện tượng ấm nóng toàn cầu, thì chất lượng nước ven bờ cũng bị suy thoái và mức độ axit trong nước đại dương tăng cao tác động mạnh đến các loài sinh vật biển. Trên cạn thì những khu vực đất ngập nước đang bị mất dần hay suy thoái bởi tình hình đô thị hóa, phát triển công nghiệp và nông nghiệp không bền vững. Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế IUCN cho biết, sự gia tăng dân số dẫn đến tình trạng hủy hoại 6 triệu hecta rừng nguyên sinh mỗi năm kể từ năm 2006 đến nay. Tình hình suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam được chuyên gia Nguyễn Huỳnh Thuật, hiện làm việc tại Vườn Quốc gia Cát Tiên cho biết như sau.
Tại Cát Tiên thì cái việc tơ giác ra đi nè, rồi cái việc mà như một cái đàn voi mà em năm 2009 khi ở Nhật em vào nước thì em đã chứng kiến, em quay phim, em chụp ảnh được một cái đàn voi 13 con. thì hiện bây giờ cái đang vôi đó là 7 con ra đi bệnh viện, có nghĩa là 7 con đã chết rồi. Và rất là nhiều vấn đề, chẳng hạn như đơn giản nhất là vừa rồi bà có cũng bị bác có cũng bị giết hại ở tại huyện Cát Tiên đó. Bây hiện bây giờ vấn đề đa dạng sinh học là anh biết rồi, đa dạng sinh học nó có đa dạng ở sinh thái, đa dạng về loài và đa dạng về nguồn gen. Như vậy thì đa dạng ở sinh thái thì sắp tới đây là bị hai thủy điện hủy diệt, bởi vì ở sinh thái mà gọi là rừng nghèo kiệt đó, trong cái biên bản mà của thẩm định mà do anh Nguyễn Vũ Trung làm thư ký đó, anh Nguyễn Vũ Trung của cục thẩm định môi trường làm thư ký mà có công bố đó, thì thật sự là rừng nghèo kiệt thì nó chỉ là một cái dạng rừng trong cái năm cái hệ sinh thái rừng, nó có rừng kiếm rừng xanh rồi rừng nửa rụng lá rồi rừng cây nứa thổ, thì đó là những cái đa dạng sinh học. Nhưng mà trong cái biên bản thẩm định đó thì họ làm theo cái ý của chủ đầu tư, mà chắc là có sự chỉ đạo của chủ đầu tư với rồi, cho nên là họ chỉ cho là rừng nghèo kiệt thôi, nhưng mà thực tế là không phải như vậy đó. Cái đa dạng nguồn gen thì mình đâu có thể nghiên cứu mà bây giờ trí tuệ hữu hạn, cái trí tuệ hữu hạn của chúng ta đâu có thể mà nghiên cứu kịp thời, mà đâu có thể biết hết được những cái giá trị nguồn gen quý hiếm, mà nhất là từng có một số loại tới nguy cơ tuyệt chủng, ví dụ như tơ giác rồi cá sấu sim rồi bò tót rồi voi châu Á rồi gà sa cổ hung ngang cánh trắng rồi chà vá chân nâu.
Cũng như những hoạt động khác, một trong những điều kiện cần là phải có kinh phí để thực hiện công tác bảo tồn như mong muốn. Tại hội nghị Hyderabad, các quốc gia vẫn còn có những bất đồng về nguồn tài trợ để thực thi nghị định thư Nagoya. Các nước đang phát triển yêu cầu không được lấy lý do khủng hoảng kinh tế thế giới để ngừng đóng góp cho nguồn quỹ cần có. Lập luận của họ là ngân sách cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học là nguồn đầu tư cho tương lai. Các nhà kinh tế môi trường cho rằng phải tính toán cụ thể giá trị của nguồn tài sản tự nhiên ra bằng tiền, với hy vọng các chính phủ sẽ đưa chúng vào trong kế hoạch lâu dài cũng như khi cấp phép khai thác tài nguyên. Hồi năm 1997, các nhà nghiên cứu đã cố gắng đưa ra một con số cụ thể về giá trị sinh quyển trái đất. Họ cho rằng hệ sinh thái có những đóng góp vô hình hàng năm chừng 33.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ai phải chi trả và trả bằng cách nào cho những khoản kinh phí lớn lao để bảo tồn đa dạng sinh học trái đất. Một số vấn đề được đặt ra là có nên đánh thuế hay không, có phí bảo tồn hay không, có phải chi trả cho những dịch vụ mà thiên nhiên đến lúc này vẫn cho không con người hay không, có cần phải có một thị trường đa dạng sinh học như là thị trường về chứng chỉ carbon nhằm có những biện pháp giúp giảm thiểu hoạt động phát thải gây hại cho môi trường. Có ý kiến cho rằng, dù theo cách thức nào đi nữa cũng cần phải có những quy định là hiệu lực thi hành để đạt được hiệu quả có ý nghĩa. Thông tin cho biết, tại hội nghị Hyderabad có được đồng thuận trong việc xác định mục tiêu tài trợ. Theo đó thì từ đây đến năm 2015 sẽ tăng gấp đôi các hỗ trợ tài chính cho các công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại những quốc gia đang phát triển. Một chuyên gia về môi trường từng làm việc cho tổ chức WWF tại Việt Nam, ông Lê Khắc Côi cho biết bước thực hiện cần có thể đạt được những yêu cầu trong bảo vệ đa dạng sinh học tại Việt Nam.
Ví dụ như bộ tiêu chuẩn của LRC quốc tế nói rất rõ ràng tại nguyên tắc 6 là bảo vệ môi trường và nguyên tắc 9 là bảo vệ rừng có giá trị bảo tồn cao, thì cái đấy thực chất là bảo vệ đa dạng sinh học. Thế và để họ làm được cái này thì họ đầu tiên là họ phải đánh giá, làm một cái đánh giá là đánh giá đa dạng sinh học và đánh giá tác động môi trường và đánh giá rừng có giá trị bảo tồn cao. Để, có nghĩa là những cái tổ chức, những cái chủ rừng mà làm mà được chứng chỉ thì thực chất những cái việc này là họ làm bắt buộc họ phải làm nghiêm chỉnh cho mới được, bởi vì họ sẽ phải qua một cái tổ chức quốc tế người ta đến đánh giá, ví dụ như Smart Wood, ví dụ như Woodmark, ví dụ như là G3 của Đức, ví dụ thế, thì người ta đánh giá cái đấy thì mới được. Cho nên là đối với những chủ rừng mà họ được chứng chỉ rừng quản lý rừng bền vững thì bắt buộc họ sẽ phải đảm bảo những cái yêu cầu về bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.
Ở Việt Nam, chủ trương đường lối trong hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học đều đã có, nhưng giữa chính sách và thực thi vẫn còn khoảng cách, như nhận định của chuyên gia Nguyễn Huỳnh Thuật sau đây.
Thật sự cái việc Bộ Chính trị của Việt Nam có cái nghị quyết về bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới đấy anh. Tuy mà Bộ Chính trị có chỉ đạo như vậy, nhưng mà thực tế diễn ra thì nó không được như vậy đấy anh. Các bộ ngành, rồi nhất là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đó, có cái tư duy nó còn nhiều cái mà nó chưa phù hợp lắm với cái điều kiện bảo vệ môi trường trong tình hình mới, nhất là vấn đề đa dạng sinh học á. Chẳng hạn như đơn cử là cái công văn 228 á, vào ngày 6 tháng 2 năm 2012 mà đề nghị thủ tướng chuyển đổi 137 hectare rừng đặc dụng đang. Thứ nhất là nó vi phạm cái luật đa dạng sinh học. Thứ hai nữa là nó vượt qua cái thẩm quyền theo cái nghị quyết 49 của Quốc hội đó. Thì một cái bộ chủ quản như là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn mà lại làm những cái việc này thì nó hết sức là nguy hiểm. Chính vì chủ thế cho nên là tôi đề nghị là trong thời gian tới thì thuộc về chúng sẽ tham mưu cho chính phủ, quốc hội với nhà nước sở mà điều chỉnh những cái luật nó chưa phù hợp và phải có những cái chính sách nó quyết liệt hơn anh. Với đề nghị ban thanh tra cho hội kiểm điểm những cái đơn vị mà tham mưu nó chưa chuẩn mực cho chính phủ với nhà nước đó.
Có thể nói Việt Nam là một quốc gia có đa dạng sinh học phong phú với nhiều loài động thực vật khác nhau trên những địa hình cũng đa dạng. Chuyên gia Nguyễn Huỳnh Thuật, người từng làm việc với các đoàn chuyên gia nước ngoài đến tại khu vực vườn quốc gia Cát Tiên, nhắc lại những đánh giá của đồng nghiệp ngoại quốc đối với tình hình đa dạng sinh học tại Việt Nam như sau.
Mức độ đa dạng sinh học Việt Nam hiện nay là các chuyên gia như tôi làm việc với IUCN, với UNESCO, với C4, nó gọi là của Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Thế giới, Center for International Forestry Research Center, có trụ sở chính ở Bangor mà tôi kết hợp đó. Thì họ đánh giá là Việt Nam là một trong những nước có đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, và đặc biệt là Việt Nam là một trong những nước mà khu vực Đông Nam Á có cái tỷ lệ đa dạng sinh học rất là cao. Mà cụ thể đó là có một số loài đặc hữu mà chỉ có xuất hiện ở Việt Nam, như là loài trà vá, con trà vá chân nâu hoặc là trà vá chân trắng chẳng hạn, rồi con bò tót, bò xám, rồi voi châu Á, rồi hổ, rồi tơ giác Việt Nam, rồi gà sa cổ hung, rồi cá rồng, rồi cá sấu xiêm. Thì những cái loài đó là chỉ có duy nhất ở Việt Nam và duy nhất là ở cái khu vực miền Đông Nam Bộ như là vườn quốc gia Cát Tiên mới có được. Còn những nơi khác không có bất cứ gì nơi đâu trên thế giới thấy có được. Chính vì chỗ đó mà họ đánh giá rằng cái Việt Nam là một trong những cái 1 trong 10 cái điểm nóng đa dạng sinh học, và cái vườn quốc gia Cát Tiên là 1 trong 200 lá phổi, 200 cái khu dự trữ sinh quyển và 200 cái gọi là hotspot of biodiversity in the world.
Chính sự đa dạng sinh học của Việt Nam đã thu hút nhiều đơn vị nghiên cứu của các nước khác đến hợp tác trong lĩnh vực môi trường, và cụ thể tại vườn quốc gia Cát Tiên, qua lời trình bày của chuyên gia Nguyễn Huỳnh Thuật sau đây.
Dạ, thì họ có phối hợp với vườn quốc gia Cát Tiên và trước đây là anh Thành là nguyên giám đốc, có thử tôi là chuyên gia của vườn để hợp tác với họ đó. Thì chúng ta có những cái nghiên cứu, chẳng hạn như là chúng tôi phối hợp với chuyên gia bên chỗ trường Darwin University ở bên Úc này, cùng với bên Sigra này, cùng với bên C4, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Thế giới này, có một cái dự án nó gọi là trade-off, có nghĩa là chúng ta tính cái những cái mô hình đó, mình đưa những cái dữ liệu ban đầu vào để mình đưa ra những cái mô hình mà phát triển và bền vững lâu dài, chẳng hạn như là cái việc làm thủy điện là có thể hay không, rồi tại sao chúng ta không nên làm thủy điện. Mà làm thủy điện như vậy thì trước mắt là chúng ta có lợi kinh tế, nhưng mà vừa lâu dài thì những cái nguy hại về xã hội và môi trường và mất mát đa dạng sinh học thì mình sẽ cho cái biểu đồ đi xuống. Có nghĩa là trước mắt thì có thể chúng ta thấy cái hiệu quả kinh tế như vậy, nhưng mà vừa lâu dài thì cái mất mát khác đi kèm theo là nó rất là lớn, và cái đô thị và vấn đề phát triển nó sẽ đi xuống. Như vậy thì các cái chuyên gia khuyến cáo là chúng ta không nên làm thủy điện, chúng ta không nên phát triển những cái cơ sở hạ tầng bên trong vùng lõi của vườn quốc gia Cát Tiên hay là trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Sau đây mời quý vị nghe bài tìm hiểu cổ nhạc của nhà văn Ngành Mai.
Thính giả đài Á Châu Tự Do. Bữa nay tôi xin nói về Do Đâu Nghệ Sĩ Hữu Phước có quốc tịch Pháp. Ở Việt Nam, vào thời thập niên 1950 trở về trước, người ta thấy khá nhiều người Lai mang quốc tịch Pháp do Lai hai dòng máu, như nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm, nữ nghệ sĩ Kiều Lệ Mai. Cũng nhờ có quốc tịch Pháp nên sau khi miền Nam thất thủ đã được chính phủ Pháp rước về bên trời Âu. Thế nhưng trường hợp của nghệ sĩ Hữu Phước thì lại khác. Hữu Phước rạc Việt Nam nhưng lại có quốc tịch Pháp nên cũng đã được chính phủ Pháp đưa về Tây. Như vậy, Do Đâu Hữu Phước có quốc tịch Pháp và có từ bao giờ? Từ thuở nhỏ chăng? Hoặc là sinh ra ở Pháp? Tất cả đều không đúng. Hữu Phước chưa biết bên Tây bao giờ, mà thổ Hàn Di rất nghèo, đủ ăn làm ai, chứ không phải khá giả như phần đông những người Việt Nam mang quốc tịch Tây. Về vấn đề quốc tịch Pháp của Hữu Phước thì không riêng gì ở hải ngoại, mà ngay cả khi tôi còn ở trong nước, cũng có nhiều người thắc mắc hỏi rằng do đâu mà Hậu Phước có quốc tịch Pháp, có đi lính cho Tây hay không, hay là ông Tây bà Đầm nào đó nhận làm con nuôi, mình nên mới là dân Pháp. Thời gian đầu, lúc Hậu Phước vừa đi Tây, thì dư luận trong giới cải lương ở bên nhà bàn tán khá nhiều, và người ta đưa ra những sự kiện nói rằng nhờ cái này, nhờ cái kia mà Hậu Phước mới đi Pháp. Thiên hạ đã dẫn giải rất nhiều lý do mà hầu như lý do nào cũng mơ hồ, suy đoán mà nói, chứ không căn cứ vào đâu hết. Thậm chí có người còn nói rằng, trước năm 1954, Hữu Phước đi lính Pháp, rồi sau khi thất trận Điện Biên Phủ, đã giải ngũ và đi hát. Giờ đây Tây trả ơn, nên rước Hữu Phước về Tây. Thật ra thì Hữu Phước chẳng có một ngày đi lính Pháp, kể cả lính quốc gia, mà là xuất thân từ một anh phổ kia chạy bàn cho tiệm nhậu hiệu Quả Mi của cô Năm Cần Thơ trong khuôn viên Đại Thế Giới. Nhờ một dịp may mắn tình cờ mà Hữu Phước có cơ hội cởi lốt rời khỏi cái nghề phổ kỳ cơ cực nghèo nàn, để trở thành một danh ca thượng thẳng ở địa hạ dễ hát, đồng thời là một nghệ sĩ hàng đầu bên lĩnh vực sân khấu cải lương, nắm giữ hầu hết các vai trò chính yếu trong những tuần hát mà ông có mặt. Hữu Phước được vô dân Pháp là lúc về hãng dễ hát Hoành Sơn, trước tiên làm người giữ chìa khóa phòng thấu thanh, đến lúc ca vô được vài bộ dĩa thì có cơ hội trở thành dân Pháp. Như vậy do đâu Hữu Phước có quốc tịch Pháp? Không lẽ một phổ kỳ chạy bàn mà lại là dân Tây hay sao? Những người lớn tuổi từ trung niên trở lên đều biết rằng, xưa kia những người mang quốc tịch Pháp đều nằm trong hai diện sau đây. Thứ nhất là có liên hệ huyết thống, tức là phải có cha hay mẹ là người Pháp đang cai trị ở Việt Nam. Và diện này người ta gọi là Tây Lai, Đầm Lai. Còn diện thứ hai là những người Việt Nam mà có liên hệ mật thiết với Pháp, có chức quyền trong chính quyền bảo hộ, tức là những công chức làm việc ở các công sở quan trọng của người Pháp, như các ngành tài chánh, tư pháp, hoặc là những người đi lính Tây làm lớn như tướng Trần Văn Đôn, hay ít ra cũng có cấp bậc chỉ huy tương đối, chứ không phải khơ khơ dân thường mà có quốc tịch Pháp được. Thế nhưng đối với Hữu Phước thì ở vào diện nào? Về huyết thống thì Hữu Phước không thể là diện thứ nhất được, bởi ông ta mũi tẹt da vàng, rạng người Việt Nam. Còn diện thứ hai thì khi sinh ra đã có quốc tịch Pháp ngay, người cha là dân Tây thì dĩ nhiên sinh con cũng khai sinh theo giấy tờ hộ tịch của Pháp. Con của chức quyền cao trọng tại Pháp thì hầu như cậu nào, cô nào cũng được học trường Tây, trường Đầm và sống trong dung lụa từ lúc mới lọt lòng, chứ đâu có cái chuyện đi làm phổ kỳ chạy bàn cho tiệm nhậu. Nhưng ở trên đời này, cái gì cũng có ngoại lệ, và chính cái ngoại lệ mới thu hút được người ta chú ý theo dõi nhiều, như trường hợp nghệ sĩ Hữu Phước là một ngoại lệ khá đặc biệt. Vấn đề này tôi phải dài dòng một chút. Số là vào thời Pháp thuộc, những viên chức trong chính quyền bảo hộ thì đa số các ông đều có nhiều vợ. Ngay cả việc lập hôn thú cũng có hôn thú bậc nhất, hôn thú bậc nhì, nghĩa là vợ chính thức thôi cũng đã hai bà rồi. Và nếu tính luôn những người vợ bé của các ông thì rất khó đếm nếu không nắm vững. Vào thời này có ông chánh lục sự tòa án ở Sóc Trăng mà người dân ở đây thường kêu là ông trưởng tòa cảnh. Vợ ở chức vụ này thông thường là người Pháp, hoặc nếu là người Việt thì phải có quốc tịch Pháp mới được bổ nhiệm. Năm 1945, Nhật Bổn đảo chánh, các viên chức làm việc cho Pháp, kẻ trốn chạy, người bị cầm tù, ông Cảnh phải bôn ba lánh nạn một thời gian. Khi người Pháp trở lại chưa ổn định, thì Việt Minh nổ lên, chiến tranh lan tràn khắp nước. Cuộc chiến Việt Pháp đã làm cho nhiều gia đình ly tán. Về phần ông trưởng tòa cảnh, có mấy bà vợ và bao nhiêu người con thì người ta không biết. Nhưng trong những năm loạn lạc, một người vợ của ông, không biết vợ chánh hay vợ thứ, đã phải trâu nổ lên đất Sài Gòn, làm thuê làm mướn, mua gánh bán bưng, cuộc đời nghèo nàn chật vật, phải gửi con đi làm phổ kỳ cho tiệm nhậu. Rồi một ngày nọ, tại hãng dĩ hát Hoành Sơn, ở đường Mạc Má Hồng, tức là đường Mạc Má Hồng, ông Phan Văn Bản, chủ hãng dĩ hát, trong lúc nói chuyện với thân mẫu của Hữu Phước, ông có hỏi thân phụ Hữu Phước là ai, thì bà trả lời, ông trưởng tòa cảnh ở Sóc Trăng. Vậy à, ổng là bạn của tôi từ hồi còn đi học. Thôi để tôi báo cho ông biết để nhìn con. Sau đó, trong cuộc nói chuyện điện thoại với ông chánh lục sự Cảnh ở Sóc Trăng, hỏi về sự liên hệ giữa ông Cảnh và thân mẫu của Hữu Phước, thì có một câu do ông và bạn nói. Thằng Hữu Phước, con của anh bây giờ, nó nổi tiếng rồi đó. anh cho nó tấm giấy khai sinh đi chứ. Thế là sau đó, qua mọi thủ tục giấy tờ, Hữu Phước nghiễm nhiên trở thành dân Tây. Và trong làng cải lương, có một nghị sĩ âm thầm mang quốc tịch Pháp mà ít người biết đến. Mãi đến sau 30 tháng 4 năm 75, Hữu Phước đi Pháp mới rõ mà thôi. Lúc ấy, nghệ sĩ Nam Châu ngồi uống cà phê nói rằng, bao giờ lúa mọc trên chì, voi đi trên giấy, Tây thì về Tây. Và bây giờ, xin mời quý vị nghe tiếp vở tuồng Nắm Cơm Chăn Máu do Hữu Phước đóng vai Trần Ai, Đào Thanh Hương trong vai Đỗ Lệ.
Bởi ta đã giết Khâu Phong chết rồi, đầu lâu của hắn ta đốt trái mặt mày diện cơ rằng trong khi thủ phạm bị dây đã bị lửa thiêu, thì ai biết tặng mưu thành cái diệu. Vậy công tử để cho tôi đi giết giả Khâu Phong.
Khoan, không thể được. Chung quanh của Khâu Phong lúc nào cũng có sự lưu ý của Sa Lan, và phải giết nó một cách hoàn toàn bí mật hơn.
Dạ.
Đây, ở trong bầu này có răng độc, người hãy len đặt gần chân của Khâu Phong.
Dạ.
Chờ đến lúc ánh trăng rừng nhô sang, độc xà sẽ bò ra cắn chết thân ngay. Rồi khi ta truyền đem xác đi chôn, người nhớ, nhớ cắt cái thủ cấp đốt cháy mặt mày rồi đem dừng cho thầm án nha.
Dạ, dạ tớ nguyện trung thành với công tử, y theo kế hoạch thi hành. Dạ chào công tử, con đi.
Trung thành lắm, trung tinh lắm, như nhờ cái sự trung thành của mi sẽ đời đời nó khép kín bằng mũi dao bảo tàng này.
Ôi ơi đêm mà khuya sương vô ba rèm nhẹ ngay, thắp đèn anh mở nhà soi tóc đôi vai canh dài nhìn ra miệng ngoài lần dài phơi tình qua cơn sốt, nhớ trăng rừng gãy trúc vườn ra sân, người ngạc nhiên khi rảo bước đến gần thấy răng độc sắp hại người bị cay, người vội vàng giết răng lại cắt dây, bất ngờ một lưỡi dao bay từ trong bóng tối
mở khóa cho anh đi.
Cha, tại sao cha tôi đã nóng nổi này? Khâu Phong, anh hạ sát cha em mà, anh giết cha em mà.
Sa Lan, sao em lại nói thế chứ?
Khâu Phong, tôi hỏi anh, cha của tôi có làm gì nên tội mà anh đang tâm hạ sát để trả thù? Thảm cảnh này còn ghi mãi thiên thu, tình ân ngay đổi ra lần hận quán.
Sa Lan, em hãy nhìn trong đáy mắt, có phải anh là kẻ vô lương độc ác bạo tàn mà em nỡ nghĩ quan anh giết cha nàng như lưỡi dao đâm máu. Em ơi bởi lý gian anh tình ngay anh đành cam chịu, anh chỉ biết nói rằng anh là kẻ vô tội hàm quan.
Hỡi người độc hiểm ơi, với bàn tay đã nhung máu người, đừng hòng bị trôi tay nữa chốn trong. Rõ ràng ấy là tan chân, còn
bất xử tội bất công. Phóng cha em âm thầm đến mở đôi cho anh, rồi một lưỡi dao bay cắm vào lưng người ngã quỳ. Anh đỡ lưng bên tay dính máu đào, còn người hạ thú anh nào lo biết là ai.
Thôi thôi chớ buồn ra những giọng nói vô dương trầm bổng, những giọng nói từ xưa đã làm cho ta say đắm hương tình. Trời hồn trao hiển linh hải chân chiêu vô tâm lòng vì thành, cũng phải giết kẻ thù đã giết mạng cha già bên cõi Tùng Dương. Cao xanh ơi khiến tôi chi cho tôi lâm vào cảnh hỗn loạn, trường chua tay tái tim gan, chua tan nát mảnh hồng nhan chi đoạn lìa ân ái. Tôi phải nên tìm ngăn lại xuống đi giao cách đi đích tờ tình.
Tiếp theo là tạp chí Câu Chuyện Hàng Tuần do Quỳnh Chi phụ trách. Quỳnh Chi thân ái chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Tuần này, Quỳnh Chi mời quý vị nghe câu chuyện về một phiên chợ rất đặc biệt, được gọi là chợ Âm Phủ. Vì sao những phiên chợ chiếu ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình được đặt với cái tên đầy đặc biệt và bí ẩn như thế? Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và tìm hiểu ngay sau đây. Chiếu cói Quỳnh Phụ từ lâu đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người. Thế nhưng, không phải ai cũng quen thuộc với phiên chợ chiếu đêm tại đây, mà người dân vẫn quen gọi là chợ ma hay chợ Âm Phủ.
Ơi! Đấy, đi đây!
Đi đây!
Hơn 12 giờ đêm, trời tối đen như mực, ngửa lòng bàn tay còn không thấy. Không gian tĩnh lặng cộng với cái giá buốt trong đêm khiến cho người ta dễ có cảm giác rằng xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ quê mùa này đang chìm sâu vào giấc ngủ. Vậy mà chỉ cần nửa giờ đồng hồ sau thì phía quốc lộ 10 bắt đầu nhộn nhịp với hàng trăm xe đạp lò dò trong bóng tối dày đặc, khó trông rõ nhân dạng. Mỗi chiếc xe chở vài đôi chiếu cói mộc, hay còn gọi là chiếu trắng. Một lát sau, các lái buôn cũng xuất hiện với các ngọn đèn pin trong tay. Đó là thứ ánh sáng duy nhất từ phiên chợ chiếu. Đúng một giờ sáng, cổng chợ Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ mở toang và phiên chợ bắt đầu.
Nói chung là đi nó quen rồi thì chắc cũng không bao giờ sợ, mà người vậy đã sợ thì không bao giờ đi. Vì các bạn là ban đêm cứ một giờ đêm là chợ. Xong bắt đầu đến khoảng độ 2-3 giờ đêm là xong, chiếu về nhà là khoảng 4 giờ, 5 giờ, thì lúc ấy là dân bắt đầu mới đi chợ để mua rau, mua các thứ.
Đó là giọng nói của ông Phan Văn Lớn, một lái buôn chiếu lâu năm tại địa phương. Một giờ sáng, tiếng y ới, hỏi han, chèo kéo, làm cho khu chợ ồn ào hẳn lên. Duy chỉ ánh điện là không có, khiến cho khu chợ Đồng Bằng như một đốm sáng nhạt, chập choạng trong đêm. Không ai bảo ai, phiên chợ bắt đầu là hàng trăm, hàng ngàn đôi chiếu trắng được dựng đứng lên, che mất cả người bán. Nếu không tin mắt, người ta dễ có cảm giác những đôi chiếu này dường như có ma khi tự đứng lên được. Lúc này, các lái buôn bắt đầu len lỏi qua các cột chiếu, cầm đèn đi soi chiếu, sờ soạn và chọn mua.
Trước đây nó có ba chợ là chợ Đồng Bằng, chợ Sổ, với chợ An Tràng. Thế bây giờ chợ An Tràng người ta làm chú máy nhiều quá, người ta bỏ đi, còn mới cả bằng chợ Sổ thôi. Nhưng mà cái chợ Sổ thì nó xuống ở vùng sâu, cho nên là thợ đi mua là ít hơn là chợ Bằng. Chợ Bằng nó trung tâm mà. Nói chung là nó là cái nghề, thì mình là mỗi người một cái nghề, người ta thì chọn nghề loại nghề kia, nhưng mình thì chọn cái nghề buôn chiếu nên phải đi đêm, nó đi lắm là thành thói quen.
Chị Đinh Thị Diệp, một người địa phương từng là dân dịch chiếu và bây giờ là dân buôn chiếu trắng, nói với vẻ sành sỏi. Chợ Đồng Bằng thuộc xã An Lễ, nhưng dân dệt chiếu đổ về các phiên chợ đêm này từ các xã An Dục, An Tràng, An Vũ, An Quý, vân vân. Còn các lái buôn thì ngoài dân Thái Bình, còn có cả thương lái chiếu từ Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng, vân vân. Ông lớn tự hào chia sẻ.
Chiếu gói của mình là đặc biệt hơn chứ, nó không như các chiếu khác đâu. Thì chiếu gói của mình lúc nào nó cũng giữ ở mức độ gọi là dân tiêu thụ nhiều nhất, vì từ cổ chí kim đến giờ chứ còn các loại chiếu mà thay thế chiếu gói thì hầu như ít lắm, không thể thay thế được. Chất của cái cây gói để cho người ta nằm nó cảm thấy nó khác hơn so với dùng thứ khác để nằm.
Chợ chiếu Âm Phủ Đồng Bằng, nhóm 6 viên mỗi tháng, rơi vào các ngày mùng 4 và mùng 9 âm lịch, tức ngày 4, ngày 9, 14, 19, 24 và 29. Giữa các phiên chợ, người thợ tranh thủ dệt cho được vài ba đôi chiếu mới. Chính vì thế, mỗi khi phiên chợ bắt đầu, khi các lá chiếu mới được mở ra, là mùi cói, mùi đay, đặc trưng Quỳnh Phụ cứ lan tỏa cả một khoảng không. Điểm đặc biệt của chợ chiếu Đồng Bằng là chỉ mua bán trực tiếp giữa người dệt và người mua. Và chợ chiếu cũng chỉ bán duy nhất mặt hàng là cói và chiếu mộc, dệt tay bằng cói và đay. Đay được trồng lấy vỏ, cói được cắt lên từ ruộng nước ngọt. Tất cả các giai đoạn phơi, làm cói, dệt, kết, ghim, làm trắng, vân vân đều được người thợ chọn lựa và làm kỹ càng, tỉ mỉ. Chiếu đẹp là chiếu bóng, trắng, cứng, dày và đều tay. Chiếu trắng được mua về phải qua thêm công đoạn phơi hấp và in ấn. Chiếu cói Quỳnh Phụ khi nằm cho cảm giác mát, êm mà không lạnh. Chính vì thế, khi lái buôn đi mua chiếu cói, họ thường phải săm soi và sờ để cảm nhận độ êm của chiếu. Tuy nhiên, theo ông lớn, thì người dân nơi đây chủ yếu giao dịch dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
Tất nhiên là nếu như là dân mà họ cố tình hoặc lừa mình thì dễ mình không thể phát hiện được, bởi vì tin soi nó chỉ được phần nào thôi, chứ không thể gọi là soi thấu xếp được hết. Nhưng mà chủ yếu là thật thà với nhau thì là mình không sợ, tức là dân cũng thật và mình cũng thật luôn.
Người dân Quỳnh Phụ ăn nói nhiệt tình, quý khách và thật thà. Họ gọi khách bằng mình, xưng tôi, đầy thân thiện, tử tế và mộc mạc như những lá chiếu trắng. Tại những phiên chợ chiếu, âm thanh buôn bán náo nhiệt, có thể ồn ào, có thể lộn xộn, có thể chèo kéo, nhưng luôn niềm nở và tràn ngập tiếng cười.
Đi chợ chiếu thì nói chung là có buồn ngủ cũng không buồn ngủ được nữa, vì nó vui nữa rồi. Vui mà công việc nó say mê, nó bắt buộc toàn đi 1-2 giờ đêm, đèn pin biết đấy là soi, soi hỏi thì sao mà.
Như bất cứ một phiên chợ nào, chợ chiếu Đồng Bằng chủ yếu ồn ào vì người mua ngã giá. Trung bình, một người thợ giỏi dệt được 2 lá chiếu mỗi ngày, có giá dao động từ khoảng 200.000 đồng, tùy vào sự khéo léo và tỉ mỉ của người thợ. Người dệt chiếu khéo còn có thể dệt cả hoa văn trên lá chiếu trắng. Trừ tiền đay, cói, người thợ có thể mang về phân nửa số tiền bán chiếu. Phiên chợ là lúc người bán chiếu có thể tiêu thụ sản phẩm của mình để kiếm chút vốn liếng, mua vật liệu cho lần dệt tới. Đó cũng là lúc người dệt có thể chọn mua cho mình những bó cói đẹp. Và đó cũng là lúc những người đi chợ có thể trao duyên gửi tình. Đã có không ít cặp đôi bén duyên với nhau nhờ phiên chợ chiếu về đêm đặc biệt này. Dệt chiếu, bán chiếu là nghề truyền thống của nhiều xã trong huyện Quỳnh Phụ. Cho nên bất kể vào mùa nào, chợ chiếu Đồng Bằng cứ đúng hẹn lại lên. Chị Lê Thị Trinh, một lái buôn địa phương cho biết.
Đấy là truyền thống như thế ạ.
Mặc dù là dân địa phương, nhưng chị Trinh có lẽ còn quá trẻ để giải thích vì sao các phiên chợ chiếu ở Quỳnh Phụ chỉ nhóm vào lúc giữa đêm. Nhưng ông Phan Văn Lớn lại giải thích bằng một lý do khác.
Cái dân đi làm chiếu thì người ta bán ban đêm, xong rồi sáng ra người ta về nhà người ta bắt đầu nấu nướng xong ăn sáng, bắt đầu người ta lại có thời gian người ta làm việc. Thì đỡ mất một nửa ngày hoặc đỡ mất cái thời gian người ta đi bán chiếu. Đi bán chiếu ban đêm là người ta dành được thời gian đấy, gọi là mình vất vả tí nhưng mà không ảnh hưởng ngày mai làm việc.
Thợ dệt chiếu tay ở Quỳnh Phụ khá vất vả. Họ thường bắt đầu công việc vào lúc 4 giờ sáng. Sau khi lo tươm tất công việc gia đình, bắt đầu 6 giờ sáng là họ đã ngồi vào khung dệt. Nếu dệt nhanh tay, họ có thể hoàn thành một đôi chiếu vào buổi tối cùng ngày và sau đó thực hiện giai đoạn ghim, kết và nhặt cói. Tới lúc đến 10 giờ đêm thì đôi chiếu trắng mới được dệt xong. Có hôm đúng phiên chợ thì người thợ chỉ chợp mắt được một chút.
Ở đồng bằng thì mình chỉ bán chợ đồng bằng thôi. Dạ, một giờ là mình đi bán á, thì vậy thì mình phải để chuông điện thoại, chuông đồng hồ ngày xưa chưa có điện thoại á, thì mình phải có để chuông đồng hồ đi nha. Một giờ mình dậy mình đi, 3 giờ mình về.
Đó là chia sẻ của chị Lưu Quỳnh Hoa, một thợ dịch chiếu lâu năm tại xã An Lễ. Giọng người phụ nữ trung niên này đã pha chút cách phát âm của người miền Nam. Chị nói, mấy năm trước, chị phải vào Sài Gòn sinh sống vì nghề dịch chiếu tay quá vất vả. Chị Hoa không phải là người duy nhất từ bỏ nghề dịch chiếu tay để đến với chiếc máy dệt hoặc các công việc khác.
Nếu mà tính về trước đây thì bây giờ không thể nhuận gì bằng trước được. Vì thực tế giờ có một nửa số dân làm nghề đã chuyển sang làm nghề chiếu máy. Còn lại một nửa số dân thì mới còn về chiếu tay. Nếu như trước đây tôi mua một phiên khoảng từ 200 đến... từ 150 đến 300 đô chiếu, tức là 600 lá. Nhưng mà giờ mua giỏi lắm thì chỉ được 200 lá, tức 100 đô. Không thể mua hơn nữa. Ra mặt không có nhiều mật nữa. Không tiêu thụ nhanh được thì mình còn đang phải tiêu thụ ở chiếu máy.
Ông Phan Văn Lớn vừa nói, vừa kịp liếc chiếc đồng hồ để thấy cây kim dài đã qua khỏi số 3. Chiếu dệt tay bền và đẹp hơn chiếu dệt máy, cho nên giá cũng đắt hơn. Tuy nhiên, công suất của một chiếc máy hơn người thợ dệt thủ công gấp nhiều lần. Ông Lớn đưa tay vỗ mạnh vào mớ chiếu ông vừa mua được trong phiên chợ, ra vẻ hài lòng với mớ chiếu vừa trắng vừa êm. Xung quanh ông, những người bạn hàng khác cũng đã mua được xong phần của mình và chuẩn bị chất lên xe. Còn những thợ dệt chiếu cũng thu gom những bó chiếu chưa bán hết và những bó cói mua được chất lên xe đạp. Tiếng cười nói, chia tay nhau lại khua lên. Lúc này, người ta biết phiên chợ đã tan. Cũng là lúc người thợ dệt Quỳnh Phụ bắt đầu một ngày mới. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị tham gia đóng góp ý kiến cũng như chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại email quỳnhchi@rfa.org. Hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi qua Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn, trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 31, 25 và 19 m từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Là sao duyên từng
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.